18. Tiếp nối theo chú giải của phía trên lần trước, nguyện thứ 18 nói: nghe danh hiệu tôi, chí tâm tính lạc, toàn bộ thiện căn tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh cõi tôi, thậm chí 10 niệm, nếu không vạn sanh bất thành chánh giác, chỉ trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Ở phía trên nguyện 19, chú trọng ở Bồ Đề Tâm, tu trừ công đức, phụng hành 6 ba la mật. Nguyện thứ 18, chú trọng ở nghe danh hiệu tôi, chí tâm tính lạc, thậm chí 10 niệm, nếu không vạn sanh bất thành chánh giác, 10 niệm tất sanh. Đây là cốt lõi của nguyện thứ 18. Chúng ta giảng từng nguyện một. Cổ Đại Đức 48 đại nguyện. Vậy nguyện nào mới là đệ nhất? Hầu như mọi người đều công nhận nguyện thứ 18 là nguyện thứ nhất trong 48 đại nguyện, là nguyện quan trọng nhất. Cho chúng ta biết 10 niệm tất sanh. Nhưng chúng ta cũng không thể để sơ suất nguyện thứ 19. Tại sao nguyện 19 là phát tâm Bồ Đề, tam bối vạn sanh, vạn sanh chánh nhân trong đó? Thì 8 chữ phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm. Đây là 8 chữ mà xưa giờ rất nhiều tổ sư đại đức cũng cho là tông yếu của bổn kinh, nguyên tắc chỉ đạo quan trọng nhất. Ngẫu Ích đại sư ở trong yếu giải nói đến 4 chữ, lấy 8 chữ chuyển thành 4 chữ. Đại đạo chi yếu chí giản, hoàn toàn không chút phức tạp, đơn giản dễ hiểu. Đại sư nói tính nguyện trì danh, chân tính thiết nguyện chính là Đại Bồ Đề Tâm. Trì danh chấp trì danh hiệu chính là nhất hướng chuyên niệm. 4 chữ này trong yếu giải làm cho Ấn Quang đại sư nể phục đến năm vóc sát đất. Nói được rất hay, đơn giản thế đấy. Mỗi người đều có thể hiểu, đều nghe hiểu, mỗi người đều làm được. Nếu bạn không chịu làm thì cũng hết cách rồi, bạn phải chịu làm. Không có một người nào làm không được. Chúng ta phải tỉ mỉ quan sát, người đi trước. Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục có liệt ra những vị đại đức niệm Phật được vãng sanh trong quá khứ. Trong Vãng Sanh Truyện có liệt kê: bây giờ chúng ta tận tai nghe được, tận mắt thấy được, đều chứng minh sự việc này là chân thật, không hề giả. Nhưng mà những người không tin vẫn còn khá nhiều, vẫn rất nhiều người không tin. Tại sao? Phiền não tập khí chướng ngại trí huệ của chúng ta. Chướng ngại lòng tin của chúng ta. Cho dù tận mắt chứng kiến, nhìn thấy người ta có thành tựu, nhưng đối với mình vẫn không có lòng tin. Thậm chí đối với chính mình không có sinh ra cảnh giác thật thụ. Tại sao như vậy? Trong cuộc sống hàng ngày vẫn cái đối tôi làm theo ý tôi. Tánh nế tập khí không chịu thay đổi. Loại người này có bao nhiêu? Quá nhiều. Lúc trước tôi theo thầy Lý học tập ở Đài Trung, thầy Lý lập ra Phật giáo Liên xã Đài Trung. Năm đó tôi học tập theo thầy, lần đầu tiên đến Đài Trung, nhân lúc Phật giáo Liên xã Đài Trung kỷ niệm 10 năm thành lập, lúc đó các liên hữu của Liên xã Đài Trung đăng ký trên danh sách có 200.000 người. Tại Đài Loan là một xã đoàn Phật giáo rất quy mô. Có rất đông người. Thầy Lý thường lấy ví dụ này nói với chúng tôi. Liên hữu tức là liên hữu của Đài Trung Liên xã, trong số 10.000 người thì nhiều lắm chỉ khoảng 3-5 người được vãng sanh, không phải vạn người tu vạn người được vãng sanh. Các liên hữu cũng nghe kinh, cũng niệm Phật, vì sao trong số 10.000 người chỉ khoảng 3-5 người? Kinh có nghe hiểu chưa? Trông giống hiểu nhưng thật sự vẫn chưa hiểu. Phật có niệm rồi chưa? cũng là trong giống niệm, nhưng thực sự vẫn chưa phải niệm. Mỗi ngày niệm mấy tiếng Phật hiệu, thậm chí niệm mấy trăm tiếng, niệm mấy ngàn tiếng, niệm 10.000 tiếng. Không muốn vãng sanh thế giới cực lạc, cho dù nhìn thấy thoại tướng của việc niệm Phật vãng sanh, liên hữu vãng sanh của thành phố Đài Trung, tại liên xã làm nghi thức cáo biệt, mọi người tận mắt nhìn thấy thoại tướng đều tán thán, nhưng tiếc rằng đối với chính mình, họ lại tiếp tục cái lối tôi làm theo ý tôi, không có cảnh giác, không có phát nguyện làm thật. Những việc này đều do chúng tôi tận mắt thấy. Hồi tưởng lại lúc đó, tôi nói trường hợp này, trong đó bao gồm chính bản thân tôi. Đối với tịnh độ, không khơi dậy lòng tin, rất tôn kính, cũng rất xem trọng nó, không hề dám khinh thị, nhưng tâm của mình cứ không thể phát khởi. Tôi thường lấy cái ví dụ này. Chúng ta đối với Tịnh Tông có 90% tin tưởng, vẫn còn 10% hoài nghi. Thậm chí có 99% lòng tin, chỉ còn 1% nghi hoặc. Cái 1% nghi hoặc này cũng quá đủ để chướng ngại vãng sanh. Vậy đây là nguyên nhân gì? Nguyên nhân chính là chính chúng ta. Bởi vì mình là một phần tử tri thức. Cái tật của phần tử tri thức chính là muốn truy ra đến cùng, phải triệt để làm rõ, hiểu rõ mới chịu tin tưởng. Không làm cho rõ ràng minh bạch, nghi vấn là không thể tránh khỏi. Thầy lý và trong chú giải của những tổ sư đại đức xưa nay đem những vấn đề này có giảng cho rõ ràng, giảng cho thấu triệt không? Có. Vậy vì sao chúng ta vẫn chưa làm rõ? Nói thật, thầy giảng kinh, chúng tôi nghe chưa hiểu. Những chú giải được chỉnh lý do tổ sư đại đức để lại, xem không hiểu. Vì sao xem không hiểu, nghe không hiểu? Sự việc chỉ ngay trước mặt chúng ta. Đọc xong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, đây thực sự mới tìm ra những khuyết điểm của chúng ta. Nguyên nhân gì? Thành kính chưa đủ. Không phải không có thành kính, có đấy. Có, nhưng vẫn nghe không hiểu. Có thật, nếu không có thật lòng thành kính, liệu mấy ngày có thể nghe kinh không? Một buổi giảng cũng không nỡ bỏ qua. Có tâm thành kính, nhưng tâm thành kính chưa đủ, vẫn chưa đạt đến tiêu chuẩn. Ấn Quang Đại Sư nói, một phần thành kính. Bạn chỉ được một phần lợi ích. Chúng ta chia tâm thành kính ra 100 phần. Tôi có khoảng 30% tâm thành kính. Tâm thành kính của các vị đồng tu thông thường, theo dự đoán của tôi, cỡ 10% tâm thành kính. Tôi nhiều hơn họ. Nhiều hơn thì sao? Cũng nghe không hiểu, cũng không thật sự đoạn trừ được nghi hoặc. Vậy cần phải có bao nhiêu phần tâm thành kính? Lấy tiêu chuẩn của người xưa, phải cỡ 70-80%. Có sức mạnh rồi, sản sinh ra sức mạnh rồi, có thể đạt đến 90%, thì chắc chắn được sanh tịnh độ. Người mà đạt đến tiêu chuẩn này thì tìm không ra. Phải kể nhờ một đời này bồi dưỡng lòng thành kính. Nói cho chư vị nghe, phải trường thọ. Nếu như không có được thọ mạng đủ dài, tâm thành kính chưa được nâng đến một tiêu chuẩn nhất định. Chúng tôi nói tiêu chuẩn nhất định cỡ khoảng 60-70%, không đạt đến tiêu chuẩn này, việc vãng sanh thì không đáng tin cậy. 30-40% càng không chắc chắn. Tôi được sự giá trị của Phật Bồ Tát, thọ mạng được kéo dài. Có thể kiên trì bất di bất dịch, tuân thủ sự giáo huấn của các thầy, nhìn thấu buông xả, buông xả nhìn thấu. Đã phải tiêu tốn toàn bộ 60 năm công phu, đại khái năng lòng tin đạt đến mức 60-70% rồi. Trong 60 năm, đủ một cái giáp này, không phải một thời gian ngắn. Nếu như không phải mỗi ngày học tập cần mẫn, kiên trì không buông xuôi bỏ cuộc, không đạt đến cái tiêu chuẩn này, mà không đạt đến tiêu chuẩn này thì việc vãng sanh không chắc chắn. Không phải không nghiêm túc, nghiêm túc học tập nhưng đời này vẫn không được vãng sanh, vậy sẽ đi đến đâu? Chết đến cùng vẫn tại đời này thiện nhiều ác ít. Có cơ sở để sanh trời dục giới thiên, cái này thì có cơ sở. Được thân người đương nhiên càng có cơ sở. Nhưng tại vì nhân gian quá khổ, kiếp sau không còn muốn đến nhân gian nữa. Đương nhiên không bị đọa ba đường ác. Tham sân si có không? Có tập khí. Tài sắc danh lợi, ngũ dục lục trần, nếu thật sự buông xả rồi, quả thật không bàn đến những thứ này nữa. Đây chính là lục đạo. Thiên đạo cõi trời trở xuống. Cái nghiệp nhân này thì chúng ta ít đi. Thiên đạo còn không thể nói lên, hướng lên chúng ta còn chưa làm nổi. Sắc giới thiền phải tu thiền định, vô sắc giới thiền cũng phải tu thiền định. Chúng ta không có khả năng đó. Dục giới thiền nhờ vào thượng phẩm thập thiện nghiệp đạo. Thượng phẩm thập thiện nghiệp đạo, cái này chúng ta có thể làm được. Học tập kinh giáo, niệm Phật, lấy công đức này hồi hướng. Các tầng này trong sắc giới thiền, theo chúng ta nghĩ, đao lợi thiền, dạ ma thiền, đầu xuất thiền, đại khái chúng ta cũng có thể tranh thủ được. Nội viện của đầu xuất khó, chúng ta đi không nổi, đầu xuất thiền có thể đi. Tự mình thường phải tự xem xét mình. Tất cả nghiệp nhân kiếp này tạo ra, sau đó chỉ có thể thấy được quả báo của kiếp sau. Có được cái nghiệp nhân này, dùng nó để chuyên tu tịnh độ, nhất tâm niệm Phật, chúng ta vãng sanh thế giới cực lạc, phàm thánh đồng cứ độ, thì hoàn toàn có cơ sở. Ngẫu Ích Đại Sư nói rất hay, Ngài ấy đã làm một biểu pháp cho chúng ta xem. Đồng cứ độ, hạ hạ phẩm vãng sanh, thì rất mãn nguyện rồi. Câu nói này rất hay. Ngài ấy có phải hạ hạ phẩm vãng sanh? Đối với phẩm vị của thế giới cực lạc cũng không tranh rồi. Thật vậy, pháp còn phải xả, huống chi phi pháp. Phẩm vị của thế giới cực lạc còn không tranh nữa, như vậy còn tranh danh lợi với người thế gian không? Tuyệt đối không thể. Chỉ một mực lão lão thật thật. Vãng sanh đến thế giới cực lạc, 48 đại nguyện là đảm bảo. Đọc xong 48 đại nguyện thì biết được quả báo là thù thắng không thể sánh được. Cực kỳ thù thắng đến nỗi chúng ta không dám tin. Nhưng mà chúng ta phải biết Thích Ca Di Đà tuyệt đối không có một câu vọng ngữ, toàn là thật thật tại tại. chúng ta dám tin tưởng đây chính là có phước báo. Cho nên trong nguyện thứ 18 này, chúng ta phải thật sự thực hiện chí tâm tính lạc. Lạc là vui vẻ hoan hỷ. Thật sự tin tưởng, thật sự yêu thích thế giới cực lạc. Thật sự yêu thích A-di-đà Phật. Chúng ta đem mọi thứ thiện căn mà mình đã tạo ra, tất cả thiện căn. Thiện căn là bất tham, bất sân, bất si. Ba thiện căn của pháp thế gian. Thiện căn Bồ Tát của pháp xuất thế gian là tinh tấn. Trong lục độ phía sau bao quát phía trước, nhưng phía trước không bao quát phía sau. Thí dụ nói Bổ Thị Ba La Mật, nó không bao quát năm thứ ở phía sau. Trì Giới Ba La Mật nhất định bao quát bố thí, bao quát phía trước, nhưng nó không bao quát phía sau. Phía sau nhẫn nhục tinh tấn, nó không bao quát. Nếu như tu hết tất cả trong lục độ, đặc biệt chú trọng đến Bát Nhã Ba La Mật, biết được lục độ là nhất thể, ngũ độ phía trước đều dạy cho chúng ta buông xả, cuối cùng Bát Nhã là nhìn thấu. Nhìn thấu cái gì? Toàn bộ là giả hết. Trong Kinh Kim Cang nói, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Buông xả mới là thật. Trí huệ chân thật. Không có trí huệ chân thật, bạn không thể buông xả. Tại sao buông xả khó đến thế? Là do không có trí huệ. Trí huệ đã biến thành phiền não. Trí huệ đã biến thành tập khí. Đối với tất cả pháp trong thế gian, thậm chí bao gồm cả Phật Pháp, cái pháp trên kinh còn nên xả. Cho nên chúng ta chỉ lấy một pháp trong tất cả pháp, Hải Hiền Lão Hòa Thượng chỉ lấy một câu danh hiệu. Ngoài ra không biết cái gì hết. Một là tất cả. Tất cả là một. Đại thừa là viên dung. Tuyệt không thể tả. Pháp này mà thành tựu rồi, tất cả pháp đều thành tựu hết. Học một, một môn, cái đạt được là 84.000 pháp môn. vô lượng pháp môn, đạt được hết